Nếu nói tâm nó là thiệt á, thì một cái lầm lẫn lớn vô kể. Cái buồn thương giận ghét vân vân á, không phải là tâm mình thiệt. Nếu tâm mình thiệt thì khi quý vị giận ai đỏ mặt đỏ mày la lối ân sòn, thì có người hỏi anh làm gì đó, nói tôi giận quá. Ai giận? Tôi giận, tôi giận quá. Thì lúc đó mình đồng quá cái giận là tôi, là mình rồi. Tôi giận thì cái giận đó là tôi. Rồi lát rồi qua cơn giận rồi cười tủm tỉm lại, thì lúc đó là ai cười? Là tôi cười nữa. Cái cười là tôi. Như vậy cái vui là tôi, cái giận là tôi. Thì giờ chỉ mới nói hai cái thôi, giờ cái nào thật tôi đây? Trong hai cái đó, cái vui là tôi, cái giận cũng là tôi, và cái nào thiệt mình? Hai cái đó cái nào thiệt mình? Cái nào rồi nát cũng mất, phải không? Vui nát cũng hết, rồi giận nát cũng hết. Mà hết giận, hết vui, hết buồn, chứ có hết mình hay không? Mấy cái đó nó hết thì mình cũng vẫn tỉnh bơ, cũng có mặt ở đây, cũng sống, cũng ăn. Thì như vậy những cái đó là mình sao? Nhưng mà ai cũng chấp cái đó là mình. Cho nên khi nổi giận rồi, cái lý do nào mà mình giận đó đó, thì mình cứ chấp cứng là cái giận mình là đúng. Phải không? Ai mà rầy nói sao mà giận bậy vậy, cái giận thêm nữa không? Thế anh nói anh nói giận phải à, giận đúng à, thì chịu lắm. Nói giận thì giận bậy, giận mình ngu ngốc, cái thì nổi sân thêm nữa. Như vậy thì tất cả cái gì mình nghĩ rằng nhân cái đó mà có buồn, có giận, có ghét, có thương vân vân đều là đúng hết á. Nhưng mà thật ra nó không có đúng bao giờ. Cái đó là một cái tạm thời theo duyên mà dễ động, chứ không phải là cái tâm thiệt. Đó. Tạm thời theo duyên dễ động, chứ không phải tâm thiệt. Mà thế nhân lầm chấp cái đó là tâm thiệt của mình. Rồi từ đó rồi chấp cái gì nó nghĩ, nó nhận thì đều là đúng hết. Cho nên ai mà nói khác đi thì cái không bao giờ chịu. Do đó cho nên nhận cái tâm hư ảo làm tâm mình, nhận cái thân tạm bợ giả dối làm thân mình. Hai cái giả đó mà nhận là mình rồi thì bao giờ mình biết được cái thiệt? Sống bằng cái thân, bằng cái tâm, mà thân thì thân giả, thì tâm mà tâm tạm cũng tạm giả nữa. Hai cái giả nhận là mình thì không bao giờ thấy cái thiệt. Bởi vậy cho nên thiền sư chỉ cho mình biết cái thật, mà làm sao mà chỉ cho ra? Nên lời nói khi nãy của một vị thiền sư nói rằng cái ông chưa hiểu đó, cái ông chưa hiểu đó là ông chưa hiểu, tức là chưa nghĩ phải quấy hơn thua đó. Biết mà không có hơn thua, không có nghĩ suy, biết đó mới thật là ông, mới là mình. Mà có ai chịu cái đó đâu? Cái đó nó bàn bạc, nó thân thang, không hình không tướng, không có dí động, làm sao mà nhận ra nó? Nhưng bây giờ tất cả quý vị có những cái phút giây mình ngồi chơi, không nghĩ, không suy, không tính toán gì hết, ngồi một cách một mình yên lặng, lúc đó có mình không? Có không? Như vậy thì cái mình ngay nơi khi không có nghĩ suy, không có tính toán, mà hằng thấy, hằng nghe, hằng biết, thì cái đó nó có đổi thay đâu. Nhưng mà tại mình quên, lát cái khởi nghĩ này nghĩ kia, cái chạy theo nó, cái quên mất cái đó. Đó. Vì vậy mà ở đây muốn chỉ cái thật cho mình thực là khó, thực là cay đắng. Bởi vì mình quen nhận cái giả là mình rồi, thì chỉ cái thật rất là khó chỉ. Cho nên ở trong đây nói tâm mình là cái tâm chân thật, chứ không phải cái tâm sinh diệt, buồn thương giận ghét. Mà lâu nay mình đã đồng quá cái tâm buồn thương giận ghét là mình, cho nên nói tới cái chân thật không bao giờ dám nhận. Đó là cái chỗ rất là thiết yếu. Như vậy thì ở đây khi mà Mã Tổ gọi thiền sư Linh Mặc, gọi thiền sư Vô Nghiệp, nói rằng ông đang ồn. Đang ồn là làm gì mà gọi là ồn? Hỏi thế nào là mật truyền tâm ấn của tổ sư từ Ấn Độ sang? Hỏi câu đó, ngài nói đại đức đang ồn, hãy đi. Khi khác lại, sư vừa ra đi ra, Mã Tổ gọi đại đức, sư sai đầu lại. Mã Tổ bảo là cái gì? Thì như vậy có chỉ chưa? Gọi đại đức sai đầu lại, lúc đó có suy nghĩ gì không? Mà có biết quay đầu, có biết quay đầu không? Có biết nghe, có biết quay đầu lại không? Mà có suy nghĩ không? Thì ngay nơi đó, cho nên ngài nói là cái gì đó khi nghe nhìn lại mà chưa có một cái niệm suy nghĩ, thì lúc đó là cái gì? Ngày đó cái ông lãnh hội. Quý vị lãnh hội chưa? Lãnh hội chưa? Nó là rõ ràng vậy mà còn không dám lãnh hội. Đó, đó là tôi nói gọi là hết tình hết nghĩa rồi đó. Giờ một thiền sư khác, thiền sư Linh Mặc đến tham vấn Thạch Đầu, tự ước hẹn nếu một câu khế hợp thì ở, chẳng hợp liền đi. Khi sư hỏi vẫn không khế hợp, sư bèn ra đi. Thạch Đầu theo sau đến cửa ngoài, liền gọi Xà Lê, sư sai đầu lại. Thạch Đầu bảo từ sanh đến tử chỉ là cái ấy, xoay đầu chuyển não làm gì? Sư liền đại ngộ. Như vậy thì hai cái ngộ, phải không? Ở trên gọi thì quay lại, hỏi là cái gì? Ở đây thì gọi cái xoay đầu lại, thì nói từ sanh đến tử chỉ là cái ấy, xoay đầu chuyển não làm gì? Đó. Nếu không có cái ấy thì làm sao biết nghe, làm biết xoay đầu? Cái ấy là cái gì đó không biết. Ở đây dùng những cái từ đặc biệt vì nó không có tên, tạm đặt tên này tên nọ hay thôi. Đó là hai hình ảnh mà tôi nói đã chỉ thẳng cho quý vị đó. Quy Sơn dạy chúng bậc cao sĩ đi hành cước cần phải ở trong thanh sắc mà ngủ nghỉ, trong thanh sắc mà nằm ngồi mới được. Sơ Sơn bước ra hỏi thế nào là câu chẳng rơi trong thanh sắc. Quy Sơn dựng cây Phật tử lên. Sơ Sơn thưa, đây là câu rơi trong thanh sắc. Quy Sơn trở về phương trượng. Hỏi thế nào là câu không rơi vào thanh sắc, thì đưa cái Phật tử lên. Rồi ông nói câu này cũng là câu rơi trong thanh sắc, vì cái Phật tử là sắc rồi, phải không? Rồi ngài nghe nói vậy thì ngài đứng đi, không cần nói gì nữa hết. Thiền sư Huệ Tịch đến tham vấn Nham Đầu. Nham Đầu thấy liền dựng cây Phật tử lên. Sư trải tọa cụ, Nham Đầu đưa Phật tử lại sau lưng. Sư vắt tọa cụ lên vai đi ra. Nham Đầu bảo ta chẳng nhận ông buồn, chỉ nhận ông thâu. Thiền sư Huệ Tịch về thăm thầy là Quý Sơn Linh Hữu. Quý Sơn hỏi con đã xưng là thiện tri thức, có biện được những người các nơi đến, biết có hay không biết có, đã kế thừa thầy hay không kế thừa thầy, nghĩa học hay quyền học, thử nói xem. Tức là đã là thiện tri thức cho người ta rồi thì bây giờ hỏi chứ biết được người, những người đến các nơi đến có biết biết có hay chẳng biết có, đã kế thừa thầy hay không kế thừa thầy, nghĩa học hay quyền học, mấy cái câu đó. Như vậy thì biết có là biết có cái đó, không biết có là không biết có cái đó. Kế thừa thầy tức là đã nhận được ở nơi thầy hay là chưa nhận được ở nơi thầy. Nghĩa học tức là học theo kinh điển, quyền học là học theo thiền. Thử nói xem, thì đây là những cái yếu điểm trong nhà thiền là chúng ta phải chú ý. Sư thưa, con có kinh nghiệm, con có kinh nghiệm về việc đó. Khi thấy tăng các nơi đến, liền dựng cây Phước Tử dậy, hỏi y: các nơi có nói cái này hay chẳng nói? Thấy là đến cái dựng cây Phước Tử, hỏi các nơi có nói cái này hay chẳng nói. Như vậy đó là có kinh nghiệm rồi đó. Từ bây giờ giả sử tôi bắt trước tôi làm kiểu này thì quý vị sao? Thấy nói cái gì tôi đưa cái vòng trước lên. Rồi đó là như vậy đó, là ngài đã nói rằng có kinh nghiệm đó. Khi mà đưa lên rồi thì sao? Đưa cây Phước Tử dậy hỏi: các nơi có nói cái này hay chẳng nói? Có nói cái này đưa lên có nói câu nào đâu, nó có nói hay chẳng nói. Như vậy thì các nơi nói thế nào, chẳng nói thế nào? Lại hỏi: ý lão túc các nơi thế nào? Quy Sơn khen: đây là nanh vuốt trong tông môn từ trước. Đó là cái nanh vuốt ở trong tông môn đó. Thế là tới cái dựng cái cây Phước Tử lên, hỏi các nơi có nói cái này hay chẳng nói. Lại hỏi: ý lão túc các nơi thế nào? Quy Sơn lại hỏi: chúng sanh trên quả đất nghiệp thức mênh mang, không gốc có thể tựa, con làm sao biết họ có cùng chẳng có? Có là có cái đó, chẳng có là chẳng có cái đó. Sư thưa, con có chỗ kinh nghiệm. Bỗng có vị tăng đi ngang qua, sư gọi: Xà Lê. Vị tăng xoay đầu lại: sư thưa, bạch hòa thượng, kẻ này là nghiệp thức mênh mang, không gốc có thể tựa. Quy Sơn khen: đây là một giọt sữa sư tử làm tan sáu đấu sữa lừa. Như vậy thì nói sao? Mới đi tới với cái Xà Lê, ta xoay đầu lại rồi nó đặt ông này là nghiệp thức mênh mang đi. Như vậy có ai bị kêu mà không xoay đầu lại không? Mà xoay đầu lại đâu biết hết cái gì thì thôi, thì ngó là thôi. Thì người nào xoay đầu lại ngó lại thì ông nói rằng đó là nghiệp thức mênh mang. Bây giờ làm sao mà phải nghiệp thức mênh mang? Cái câu hỏi này cũng hơi khó hả? Làm sao đây? Làm sao mà đừng có bị ngài chê là nghiệp thức mênh mang, không có chỗ thể tựa, không chỗ có thể tựa? Bởi vì chỗ đó các thiền sư khi mà gọi lại người lãnh hội cái sao sụp xuống lại thì biết rằng người đó là cái người đã thấy. Còn cái người mà kêu là ngó lại cách ngơ ngác là nghiệp thức mênh mang. Cũng ngó lại mà hai bên khác nhau, người nghiệp thức mênh mang, còn người thì nhận được. Như vậy thì hai cái đoạn này quý vị thấy ở trên ngài khen là nanh vuốt trong tông môn, ở dưới ngài nói giọt một giọt sữa sư tử làm tan sáu đấu sữa lừa, nghiệp thức mênh mang, rồi là sữa sư tử, nanh vuốt trong tông môn và một giọt sữa sư tử, sữa sư tử và nanh vuốt trong tâm môn. Cái gì là nanh vuốt trong tâm môn? Cái đưa Phật tử, thấy không? Cái gì là sữa sư tử? Như vậy cái sữa sư tử là chỉ gọi dạ, Còn cái nanh vuốt là đưa Phật tử, phải vậy không? Hay là nanh vuốt trong tông môn là cái này, sửa sư tử là cái này đó. Quý vị thấy là cái đó chưa? Tôi hỏi, cái nghe nó có bị giới hạn, nó có động tịnh hay không? Cái tiếng ở ngoài có động có tịnh, còn cái hay nghe có động tịnh không? Nếu nó động thì khi tịnh nó không nghe, phải không? Như vậy thì tịnh thì nghe tịnh, động thì nghe động. Thì cái nghe động tịnh, rồi mình có biết động tịnh không? Nghe thì biết, biết có tiếng động, biết lúc yên tịnh. Thì như vậy cái nghe đó có suy nghĩ hay không? Có hình tướng hay không? Đó, cái thấy cũng vậy. Có hình sắc, thấy có hình sắc. Không hình sắc thì thấy trống rỗng. Thì cái thấy nó không có hình, không có tướng, mà nó thấy cả hình, cả hình tướng và không hình tướng. Cho nên ngay nơi cái thấy, ngay nơi cái nghe, biểu trưng cho sáu căn, là hai cái thứ nổi bật nhất trong nhà thiền sử dụng triệt để. Nên nãy giờ các thiền sư sử dụng đều nhắm vào cái đó, cái thấy và cái nghe. Như vậy thì nơi thấy, nơi nghe của sáu căn của mình đã có cái chân thật nó hiện bài mà mình quên lửng. Vừa thấy hình ảnh, ví dụ thấy hoa hồng thì không bao giờ ta nhìn ở hoa hồng mà nói hoa hồng đẹp hay xấu. Thấy người thì cũng phân biệt người tốt hay xấu. Thấy vật cũng vậy, nó không dừng ở chỗ cái thấy. Nghe cũng vậy, nghe thì phân biệt tiếng tốt, tiếng xấu, tiếng hay, tiếng dở, cho nên nó làm mất cái thật của mình, bị cái phân biệt nó làm mất hết. Cho nên bây giờ khi mình nghe, khi mình thấy mà chưa có suy nghĩ đó, là lúc cái thật hiện tiền. Cho nên các ngài kêu dạ thì lúc đó có suy nghĩ gì đâu, thì đó là cái thật hiện tiền. Nhanh trí nhận ra thì đảnh lễ, thì đó là trúng. Thấy cái gì đưa lên, thấy, thấy mà không có suy nghĩ gì hết thì cái thấy đó là cái thật. Như vậy chỉ cái thật trước mắt, chỉ cái thật ngay nên ở tai mà mình không nhớ, mình không biết, mà cứ tìm kiếm cái thật nào ở đâu đâu. Bởi vậy cho nên mình sống trong cái chỗ, trong cái hào quang của Phật mà mình đi tìm Phật ở nơi khác. Mình sẵn có ông Phật ở bên mình mà mình không hay, cứ chạy đi tìm ông Phật ở đâu đâu. Đó là tôi chỉ hai cái chỗ mà nói là nanh vuốt, nói là sửa sư tử, là mắt và tai. Rồi còn như cái chỗ nào chỉ nữa? Có gì ngộ ở mắt, có gì ngộ ở tai, có gì ngộ ở mũi, có gì ngộ ở lưỡi, có gì ngộ ở tâm. Mà ba cái được người ta chú ý nhiều nhất là mắt, tai và tâm, ý. Ý ai ngộ ở ý